Bài giảng theo đề mục. Quý vị ghi đi, bài giảng theo đề mục hay là bài giảng theo đề tài. Bài giảng theo đề mục là một loại bài giảng linh hoạt, có thể nói là linh hoạt nhất, có nhiều công dụng và cũng rất là dễ soạn. Nếu bài giảng theo đề mục có hậu thuẫn vững chắc của lời Kinh Thánh thì cũng có thể hiểu là giảng theo giải nghĩa Kinh Thánh. Bởi vì bài giảng theo đề mục có khi chúng ta quá chú tâm vào cái đề mục, xoay quanh cái đề mục mà ít Kinh Thánh, nên mới gọi là nếu có nền tảng vững chắc của Kinh Thánh thì thường là phối hợp giảng theo đề mục mà cũng là giảng giải nghĩa Kinh Thánh. Sở dĩ có loại bài giảng theo đề mục là vì có những cái chủ đề, có những cái đề tài mà một đoạn thì nói không có đầy đủ, cho nên phải tổng hợp từ nhiều đoạn khác nhau, nhiều cái thí dụ khác nhau trong Kinh Thánh để mà làm sáng tỏ cái đề mục đó. Cho nên giảng theo đề mục chúng ta có thể thấy nó giống như là Thánh Kinh thần học khác với hệ thống thần học. Thánh Kinh thần học thì những cái vấn đề thần học rút ra từ Sáng Thế, Sứ Tu Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký, từ từ là Kinh Thánh nói gì là họ rút ra những cái vấn đề thần học trong từng sách. Còn hệ thống thần học thì chủ đề về Đức Chúa Trời thì ở trong Sáng Thế, ở đâu đó gom hết vô, nói cho nổi bật cái vấn đề Đức Chúa Trời, chứ nó không theo từng sách của Kinh Thánh. Thành ra cái này nó theo hệ thống, nó theo hệ thống. Thì như cái cuốn giáo lý của chúng ta, nó là hệ thống thần học thu gọn, để chúng ta học về những vấn đề như là Đức Chúa Trời, con người, tội lỗi, Chúa cứu thế, sự cứu rỗi và vân vân. Đó là hệ thống đó, nó theo cái hệ thống. Thì giảng theo đề tài là chúng ta chú trọng vào đề tài, rồi từ nhiều tài liệu khác nhau làm sao cho cái đề tài được rõ, có hệ thống, có trật tự, và từ có nhiều khía cạnh khác nhau mà không phải từ một đoạn Kinh Thánh. Nếu một đoạn Kinh Thánh mà nó làm cho cái đề tài cũng sáng tỏ rõ ràng thì là lý tưởng. Thí dụ như khi chúng ta giảng về sự ăn năn, chúng ta lấy cái đề tài về người con trai hoang đàng, thì ăn năn gồm có theo vấn đề thần học, theo chủ đề thì ăn năn là gì? Là ý thức mình đã phạm tội. Thì cái người con trai hoang đàng có cái chỗ nào trong câu chuyện đó ý thức mình đã phạm tội không? Tôi đã đặng tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa, ý thức mình đã phạm tội. Rồi thứ nhì, buồn rầu về tội. Đó, người con trở về với lòng thống hối, tôi không xứng đáng, chứ không phải về cười hả, về cự cãi với ba nữa, không tranh đấu nữa, mà là rất là buồn, tôi không xứng đáng mà. Rồi người đó làm sao? Quyết chí từ bỏ tội. Bây giờ là không nghĩ tới cái chuyện đi quan đàn nữa rồi, không phái chăn heo nữa rồi, phải không? Quyết chí rồi mới là trở về chứ. Rồi thứ ba là gì? Trở về cùng cha. Ở đây là nói về trong câu chuyện đó, ứng dụng là trở về cùng Đức Chúa Trời. Cho nên tuy là một câu chuyện, nó vừa là ăn năn theo cái ý nghĩa là đề tài, mà nó cũng vừa là theo hệ thống, theo đề mục, nó triển khai được các khía cạnh của đề tài, phối hợp như vậy nhiều lắm, nhiều những điều mà vừa là mang tính đề tài, nhìn nhiều góc cạnh, tổng hợp nhiều tài liệu, nhiều vấn đề, nhưng mà vừa giải nghĩa Kinh Thánh. Đó là lý tưởng nhất, đó là lý tưởng nhất. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta phải lấy tài liệu từ nhiều phía khác nhau, nó mới làm cho nổi bật, nó mới làm cho rõ ràng. Đó, thí dụ như bây giờ chúng ta nói đến lẽ đạo ba ngôi, giảng về ba ngôi Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể có cái câu chuyện cha phán, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Con thì đang hiện diện trong bắp tem, và thánh linh thì đáp đậu chim như chim bồ câu. Rồi cũng có như trong Ê-phê-sô cũng nói lên Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài xuống phước cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Và ở trong phần câu 14 của Ê-phê-sô đoạn 1 thì cũng nói rằng Đức Thánh Linh là cú cầm về cơ nghiệp của chúng ta trong một đoạn mà có cả ba ngôi. Và thường thường có nhiều vấn đề mà chúng ta phải lấy từ nhiều phía khác nhau thì triển khai được cái đề tài đó, nó mới rõ được. Cho nên có cái nào mà có sẵn như nãy giờ tôi trưng dẫn thì rất tuyệt vời, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp không có sẵn như vậy đâu. Cho nên bài giảng theo đề mục là chúng ta sẽ chăm chú vào đề mục, triển khai đề mục. Đề mục như là cái trục, mọi tài liệu quay xung quanh cái trục đó. Nó khác với bài giảng theo câu gốc, là lấy cái câu gốc làm căn cứ, câu gốc này nói gì cố gắng triển khai cho hết. Còn đề mục là đề mục hay là chủ đề này nói gì, đem nhiều tài liệu khắp nơi tổng hợp lại hướng về cái đề tài đó. Như vậy thì chúng ta hiểu cái thể loại chia sẻ theo đề mục là như thế nào rồi, phải không ạ? Như vậy là khá rõ ràng rồi, phải không? Cái đặc điểm của cái bài giảng theo đề mục nó có những cái đặc điểm nào? Tức là đặc điểm của nó là đề mục phải được sớm hình thành. Có thể là chúng ta cảm động từ một câu gốc, từ một câu chuyện kinh thánh, từ một đoạn kinh thánh. Nhưng mà cái điều quan trọng là phải hình thành cái đề mục đó. Thí dụ như là bài giảng hồi tối. Hồi tối thì tôi được gợi ý bởi một cái câu chuyện được thuật lại từ mục sư Trần Văn Hiền. Mục sư Hiền có nói rằng tôi không có coi cái chương trình này vì năm nay là năm con heo vàng, cho nên họ có những cái lễ rước heo, hay là để con heo đi trước, làm con heo để con heo đi trước, rồi sau này mặc áo lễ, rồi đội mũ đội nón này kia, rồi họ cầu may mắn. Năm nay năm heo vàng, họ tôn vinh heo, họ nói không phải tôn vinh heo mà họ tin rằng nếu mình có cái thái độ, cái sự thờ phượng, cái sự sinh hoạt, cái lễ hội như vậy thì năm nay mình may mắn, vì năm nay là năm con heo vàng. Tôi nghe cái chuyện nó mê tín dị đoan tào lao xịt bột như vậy, nhưng mà nó gợi cho tôi một cái ý tưởng về vấn đề thờ hình tượng. Thì trong khi gợi lên cái chuyện mà người ta thờ ba cái tào lao như vậy á, thì đoạn kinh thánh tôi được suy nghĩ nhiều nhất là ở trong Ê-sai. Chúng ta mở ra trở lại đoạn này. Mới hồi tối, ai có dự hồi tối chắc nhớ. Ê-sai 44, hồi tối là Ê-sai 44. Đó. Thì trong Ê-sai đoạn 44 này đó, đặc biệt là Chúa thống trách dân của Chúa về vấn đề thờ hình tượng. Nhưng mà cái trọng tâm của bài giảng nó lại nằm ở trong câu gốc là câu 22. Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Nó không chỉ là thống trách mà nó khơi gợi lên một cái tin vui, một cái tin mừng, một cái tin lành, một cái hy vọng. Ta đã xóa rồi. Ta đã xóa sự phạm tội như mây đậm. Tội như mây đậm, mây đậm là cái tội thờ hình tượng á. Rồi tôi cũng ứng dụng luôn, chẳng những là thờ hình tượng mà thờ luôn điểu thú côn trùng. Tôi nói lại cái chuyện hồi tối, ở cái chuyện mà mục sư Hiền kể. Rồi hình tượng là cái tao, hình tượng là cái bản ngã đó, hình tượng là khoa học, hình tượng là tri thức, có nhiều cái ma môn, có nhiều cái thứ thần tượng, không phải chỉ là cái thứ hình tượng bằng thạch cao, bằng gỗ, bằng đá thôi đó. Nhưng mà Chúa nói dầu tội gì Chúa cũng xóa rồi đó, ta đã chuộc ngươi rồi. Đại khái là bài giảng hồi tối tôi nói qua thôi, nhưng mà đại khái là bài giảng này nó là bài giảng theo đề tài lời mời gọi từ ái hỡi những kẻ. Ở đây nó rằng ta đã xóa sự phạm tội như mây đậm và tội lỗi như đám mây, hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi, hãy trở lại. Đây là lời mời, nó là đề tài. Nhưng mà cái để mà làm cho tôi liên tưởng đến cái đề tài này là từ cái câu chuyện về người ta lễ hội về heo vàng, rồi đến cái chỗ liên tưởng đến hình tượng, và hình tượng là tội như mây đậm, nhưng mà cuối cùng của nó lại là đề tài, là lời mời gọi từ ái, hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Và tôi xoay giảng là xoay quanh cái đề tài lời mời gọi của Chúa, hãy trở lại cùng ta, hãy dừng lại, quay lại, hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc người đó. Cho nên là cái bài giảng theo đề mục thì đề mục phải sớm được hình thành, mặc dầu nó đi từ cái bối cảnh, từ một câu chuyện về TV, từ một cái đoạn, cái đó liên tưởng đến Kinh Thánh, và từ Kinh Thánh tra cứu lại thì tôi dừng lại ở một câu gốc, phần B câu gốc là mời. Bây giờ tôi hình thành một bài truyền giảng là bài mời, bài lời mời đó. Tôi dùng luôn cả những cái điều ở trong đoạn 44 này, vừa dùng luôn đoạn 44 này như là giảng giải kinh một phần, nhưng mà nói về bối cảnh, nói về bối cảnh thôi, dùng một phần thôi, nhưng mà trọng tâm là lời mời, trọng tâm là lời mời. Cho nên tôi nói lại, khi chúng ta nói đến cái đặc điểm của cái bài giảng theo đề mục là đề mục phải sớm được hình thành. Đó, phải sớm được hình thành để rồi nó trở nên là nền tảng, và các phần khác mới là tổng hợp lại, hiệp nhau lại để đáp ứng cái, để làm cho cái đề tài đó sáng tỏ rõ ràng, và người ta biết mình ta phải làm gì theo cái trọng tâm, cái mục đích của cái đề tài đó muốn nói tới. Và thường là nhìn lại các diễn giả thì số đại đa số là vẫn có bài giảng theo đề tài. Những người sâu nhiệm thì đề tài phối hợp với giải nghĩa câu gốc, giải nghĩa Kinh Thánh nói chung, tức là giải kinh, thường là cái loại bài giảng phối hợp đó, bài giảng phối hợp. Thí dụ như bài giảng của thầy Trường ngày hôm qua đó, nó phối hợp nhiều thứ, nó căn cứ trên cái đoạn Kinh Thánh đó. Nếu mình phân tích ra thì mình thấy là giảng giải kinh có, phải không, có giải kinh. Thí dụ như Chúa bảo hãy cổ dày ngươi ra. Tại sao gặp nhau không nói chuyện khác, nói chuyện dày? Nó có cái bối cảnh bụi gai cháy mà. Thành ra là Giô-suê nói đến, Giô-suê nghe cái chuyện bụi gai cháy của Mô-sê, chắc ông già này ông nói chắc cũng 15 lần chứ không phải 1-2 lần mấy ông già hay nói chuyện. Không thể Giô-suê không biết cái chuyện đó. Và bây giờ biểu cổ dày người ra là Giô-suê biết liền rồi. Cái này quen, cái này ý thức rồi. Đó. Và rồi là Chúa không nói là ta là thuộc về ngươi, ta không phải là kẻ đối đầu với ngươi. Đó. Ta đến để làm tướng, không có phải thuộc về ngươi à, không phải ta là lính của ngươi, phe của ngươi, không phải, ta đến để mà lãnh đạo ngươi. Thì cái đó là giải nghĩa cái đoạn đó, là giải nghĩa cái phần Kinh Thánh đó, đó là giảng giải kinh một phần, phải không ạ? Nhưng một phần khác thì rõ ràng là giảng theo đề mục. Một ý khác nữa, giảng một chút tiểu sử, một chút lịch sử. Như vậy là đây là một cái loại bài giảng nó tổng hợp, nó đa dạng, nó phối hợp. Đó cũng là một cái cách rất là hay. Đó là bài đầu tiên tôi nghe Trường giảng bài này, là lần đầu tiên. Cái lần già Trường giảng bằng tiếng Anh ở bên các thanh niên người Việt mà bên Mỹ đó, thì tôi nghe không hết bài giảng, tại vì tôi không có đủ từ để nghe giảng, nhưng mà nghe cũng biết mà không nghe hết. Lần này mới được nghe gần hết, tại vì tiếng Việt của Trường cũng bị hạn chế, tạm gọi là nghe gần hết. Nhưng mà tôi thấy rằng rất tốt, bài giảng rất tốt, phong phú, sâu sắc. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy là cái bài giảng đề mục đừng bao giờ chết cứng với đề mục, mà chúng ta tìm cách, chúng ta chủ tâm để nó cũng có những cái khía cạnh khác, nó cũng có những cái phương pháp khác được ứng dụng, đặc biệt là phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh. Có những chỗ được dừng lại, đào sâu vào để thấy được, giống như nhìn mới qua thì giống như là cái khúc xương cứng quá, nhưng mà bên trong nó thì sao? Nó có tủy, nó có nghĩa là mỡ tủy ở trong Thi Thiên, nó tủy xương và mỡ, thật ra nó là mỡ tủy đó, nó béo, nó rất là ngon. Và làm sao để mà chúng ta có cái tinh thần của người giải kinh đó, và đào sâu trong cái kho tàng đó để thấy những cái ngọc quý, những cái ý sâu nhiệm, mà đồng thời cũng là để sáng tỏ cái đề tài của mình, cái đề mục của mình. Trong cái việc mà soạn bài giảng theo đề mục thì cũng có những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Tôi thuyết trình qua, trình bày qua một số điều. Bài giảng theo đề tài, chúng ta xoay quanh cái đề tài đó và triển khai để làm cho đề tài nổi bật. Nguyễn Hiến Lê trong cái thuật hùng biện của ông nhắc nhở là đề tài có khi lớn quá thì chúng ta phải biết nói mấy lời giới hạn vấn đề, giới hạn cái đề tài. Tôi nhớ hoài cái bài tôi bị phê bình, tôi viết một cái bài học khi học về dân tộc học và công cuộc truyền giáo. Tôi học về dân tộc học ở Viện Thần Học, và tôi chọn cái chủ đề là dân tộc học và công cuộc truyền giáo. Thì giáo sư phù phép cho một câu: thầy phải biết giới hạn đề tài. Dân tộc học không cũng quá lớn, công cuộc truyền giáo cũng quá lớn, viết trong một bài tiểu luận làm sao nói hết được. Hẳn nhiên cái bài tiểu luận nó dài lắm, mấy chục trang chứ không phải một trang. Nhưng mà cái chủ đề này nó bao hàm quá, nói cái gì phải biết giới hạn đề tài thôi. Phải biết giới hạn đề tài lại. Thành ra khi chúng ta giảng về đề tài, vì cớ tài liệu mênh mông bát ngát như vậy, thì trong cái lời nhắc nhở là chúng ta phải biết giới hạn các cái đề tài, để nó nói ở trong cái phạm vi giới hạn. Chứ không thôi thì chúng ta nói bỗng thang lan á, nói quá rộng rãi rồi chúng ta không đào sâu được cái gì cả. Nguyễn Hiến Lê thì nói rằng khả năng nghe của người ta đó là một hai ý thôi, và cho sáng tỏ, cho rõ ràng, cho ấn tượng, còn hơn là mênh mông bát ngát mà rồi người ta về người ta không nhớ gì hết. Tại vì cái đề tài nó rộng quá, nó lớn quá, mà mình nói cái gì cũng sợ thiếu, nói tùm lum hết, mình không xoáy được điểm chính, không làm cho sáng tỏ rõ ràng. Quá ra là mình nói về một bài mà trong bài đó có phần cha, phần con, phần cháu, phần chắc, phần chích nữa rồi, người ta không biết cái điều mình nói là cái gì. Nó là một bài toán phức tạp, một bài toán phức số, làm cho người ta không thể nào mà nắm vững được. Cho nên làm sao để chúng ta nói đến đề tài, nhưng mà rồi chúng ta trong cái đề tài tuy nó lớn, chúng ta lại nói một câu giới hạn vấn đề, xoáy vào điểm chính, hai ba ý nổi bật, làm cho họ thấy sáng tỏ rõ ràng, làm cho họ rờ đụng được chân lý. Chứ không phải chỉ nghe một cái luận văn mênh mông bát ngát. À, cái điều đó là một cái điều mà chúng ta cần phải rất được nhắc nhở. Bây giờ chúng ta nghĩ đến những cái mặt ưu tiên cũng như những cái lời khuyến cáo khi chúng ta giảng cái bài giảng theo đề tài hay là đề mục. Cái bài giảng theo đề mục đó thì chúng ta dễ chọn đề tài lắm. Dễ chọn đề tài. Vì thường thường là chúng ta được gợi ý trong rất là nhiều đề tài khác nhau. Lật kinh điển sách dẫn ra, lật thánh kinh phù dẫn ra, chúng ta thấy có những cái từ ngắn ngắn là đề tài không à. Tuy nhiên bây giờ mình muốn nói về yêu thương, ồ có biết bao nhiêu chữ là yêu thương, phải không? Từ sáng thế tới khải quyền ở trong thánh kinh phù dẫn á. Phù dẫn của chúng ta thì mới có tân ước, nhưng mà trong tiếng Anh á, thì nó có cả cựu ước. Đó. Rồi về bình an, về thông công, về bất cứ chủ đề nào thì chúng ta có cái lượng chủ đề hết sức là lớn, hết sức là lớn. Và nói rằng giảng theo đề mục dễ bị cạn đề mục, tôi nghĩ cũng khó cạn lắm, cũng khó cạn lắm. Nhưng mà điều đại khái là đã có sẵn ở trong sách để người ta rút những cái đề tài ra và ghi lại ở trong sách. Tôi có một cái cuốn phù dẫn tiếng Anh dày như thế này, chẳng những là nói cả chữ tiếng Anh mà còn có cái tiếng nguyên văn Hy Lạp, Hy Ba Lai làm sao, có bao nhiêu chữ nguyên văn, rồi Hy Lạp bên Tân Ước thì Hy Lạp bao nhiêu là làm sao. Và thí dụ như bây giờ tôi nói nôm na là trong cái cuốn đó nói về cái chữ thế gian, chữ thế gian vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Bây giờ mình giảng cái chữ thế gian, mà chữ thế gian đó là trong văn 3:16, thí dụ vậy đi. Bây giờ mình muốn tìm cái chữ thế gian thì tôi là người dở tiếng Anh, tôi thí dụ vậy, rồi tôi mới đọc cái câu đó ra, tôi tra từng chữ. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, chúng ta thấy chữ world, thế gian, thế giới. Bây giờ chúng ta lật cái chữ này bên tiếng Anh, không cần giỏi tiếng Anh mà. Bởi vì chúng ta đọc cái câu gốc đó, chúng ta mở Kinh Thánh tiếng Anh ra, chúng ta thấy cái chữ này nó có mấy chữ như thế này, lật từ từ tới. Tôi nói tệ đến cái mức như vậy đó, tệ hơn vợ hơn đậu đó. Nhưng mà bây giờ cứ coi rò rò thấy tới cái chữ này có phải thế gian không, chữ kia phải thế gian, chữ God không phải thế gian, God được Chúa Trời rồi. Vì Đức Chúa Trời love, yêu thương, yêu thương là biết rồi, chữ love ai không biết. Rồi tới chữ thế gian, nó đây rồi, tra từ điển cái nữa. Mà chữ thí dụ như world, thế giới mới, world là thế gian nè, đúng rồi, thế giới. Bây giờ mình mới lật cái chữ world, đâu cần giỏi tiếng Anh đâu, phải không ạ? Nhưng mà biết cách mò thôi, mò ra chù choa chín cái chữ thế gian khác nhau, chín cái chữ thế gian khác nhau ở trong đó đó. Cái chữ thế gian trong trường hợp lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải làm số dân trong cả thế gian, trong cả thiên hạ. Cái chữ thế gian này chỉ trong cái hàm nghĩa là cái đế quốc La Mã của ông thôi, chứ không phải thế gian này gồm có nước Tàu bên đây nữa, Ấn Độ bên đây không có, nó nằm đâu nữa. Nhưng mà hồi đó cái cách nói mà trong cả thiên hạ, trong cả đế quốc, cái chữ này vậy. Rồi chớ yêu thế gian và những vật thuộc về thế gian. Cái chữ thế gian này á là cái tinh thần hữu bại của thế gian, đừng có yêu. Chứ còn Đức Chúa Trời thì sao? Yêu thương nhân thế. Thế gian này là nhân thế. Tôi ví dụ như chín chữ này tôi mới nói ba chữ thôi. Đó, thành ra có người nói tức ghê à, Chúa không cho mình yêu thế gian để Chúa yêu thôi. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Còn Chúa nói chớ, đồng thời Chúa nói Chúa thì Chúa yêu mà Chúa nói chớ yêu thế gian. Sao kỳ vậy? Thì bây giờ là khi chúng ta mở cái cuốn thế gian đó ra thì chúng ta thấy ồ phong phú quá, cả mấy trăm chữ thế gian, cái chữ nào mà mình lựa mà mình dùng cho cái câu gốc của mình nó thích hợp á. Để cái thế gian mà Kinh Thánh nói ở đây á là nhân thế, là con người, chứ không phải thế gian gian như thế thôi. À, đại khái là thế gian là thế đời, chứ không phải tôi nói, vì tôi giảng truyền giảng nhiều khi tôi không có cắt nghĩa từ chữ. À, cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta có một cái chủ đề thì chúng ta biết rằng nhiều lắm những chủ đề, một cái chủ đề thế giới, một cái chủ đề là thế gian, thì chúng ta có thể từ đó soạn ra biết bao nhiêu bài giảng. Bởi vì nó tới mấy trăm câu chứ không phải một hai câu, mà mỗi câu như vậy chúng ta là cài sâu cuốc bẩm thì chúng ta có thể có được rất là nhiều báu vật. Nếu mà biết chịu làm nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu đào cuốc, rồi cài sau cuốc bẩm, nói theo cách như vậy đó, là chúng ta có cái tài liệu cũng nhiều lắm chứ không phải ít. Có người nói xòa giảng theo đề mục thì là nó càng ngày nó càng hết tài liệu, nó càng ngày càng cạn cái đề mục. Tôi không tin là cạn đâu, bởi vì bây giờ sách vở nhiều nhiều lắm lắm. Ôi có những cuốn sách mà cái chữ thế gian này trong Kinh Thánh có bao nhiêu lần, trong Sáng Thế Ký bao nhiêu lần, nói chữ thế gian bao nhiêu lần, khỏi đếm luôn, họ đếm giùm như mình luôn nữa. Có những cuốn sách họ ghi rất rất là kỹ. Thành ra chúng ta đọc trong những cái tài liệu đó, thì dạy dỗ ở trong Tân Ước, ở trong nước có 119 lần nói chữ dạy dỗ mà chữ này, còn cái chữ thứ hai này 86 lần, chữ thứ ba này mà nó có 8 chữ dạy dỗ. Tôi thí dụ, người ta thống kê sẵn với mấy ông mà viết sách đó, mà ông phải là mấy ông đếm rồi, mà ông thấy trong công trong phù dẫn đi không, đếm 1 2 3 4 5 6 7 8. Người ta thậm chí người ta đúng là có một thời kỳ rất là dài, người ta rất là ở không, ở trong tu viện đó họ ngồi họ đếm, họ ghi ra hết. Cho nên là họ kỹ cho mình như vậy đó, để mình nói người ta hay quá à. Sao mà cái chữ đó mà ở trong Kinh Thánh 347 lần ngộn đếm để nói con câu à, 347 lần, sao hay ghê, một sư siêng quá à. Một sư đâu có siêng dữ vậy, một sư đâu có siêng dữ vậy, đại khái có người siêng dùm rồi, đại khái thế. Cho nên là chúng ta biết là cái vấn đề giảng theo đề tài là dễ có đề tài, dễ có à. Khi mà có cái nhu cầu cần thiết thì chúng ta rất là chọn những cái đề tài rất là dễ. Và cái phạm vi để sử dụng cái phương pháp này là rất là rộng, rất là đa dạng. Đề tài thì nó mênh mông bát ngát, nó rộng lắm. Khi chúng ta nghe một câu chuyện gì ở ngoài xã hội là chúng ta cũng có thể liên tưởng rồi chúng ta tìm một cái đề tài. Đó. Thí dụ như chúng ta nghe về cái phong trào tham nhũng. Tham nhũng ở bên ngoài đưa đến cái tác hại là bị xử tử là này kia kia nọ, thì trong Kinh Thánh đã có vô số những cái chuyện về tham nhũng đó. À, bị tiên tri tham lam, chúng ta có thể giảng cái bài về ông Ba La Am vị tiên tri tham lam, hay giảng bài A Can tham lam tham nhũng gì đó, hay là câu chuyện về con của ông Samuel đó, nó không bắt trước cha, nó bắt đầu nó ăn hối lộ, nó có vấn đề. Đại khái là cũng cái vấn đề đó, chúng ta có thể có rất là nhiều tài liệu, có rất là nhiều cái câu chuyện, và chúng ta có được cái sự rộng rãi, cái phạm vi của nó rộng rãi lắm. Bởi cái đề tài ở trong Kinh Thánh nó nhiều đề tài, mà mỗi đề tài nó có nhiều tài liệu, nó nhiều cái khía cạnh soi sáng cho vấn đề. Cái ưu điểm của cái phương pháp theo đề mục này đó là nó làm cho bài giảng của chúng ta thống nhất. Thông thường người ta về người ta nhớ cái đề tài của mình, rút lại là cái gì? Cái đề tài mà nó làm cho cả cái điều chúng ta nói tuy nhiều nhưng mà nó xoáy điểm chính, nó làm cho cái vấn đề được thống nhất. Còn nếu mình giảng nguyên một đoạn Kinh Thánh á, nhiều khi mình người ta nhớ phần trên, người ta quên phần dưới, hoặc cuối cùng người ta nhớ có một phần à. Đó. Mà nếu có bài giảng giải nghĩa Kinh Thánh phối hợp với đề tài thì người ta biết rằng tuy là trong đoạn đó có nhiều vấn đề được nói qua hết nhưng mà mục sư muốn nhấn mạnh cái điểm này. Thí dụ như bài giảng Chủ Nhật tuần trước. Bài giảng Chủ Nhật tuần trước đó thì tôi cũng giảng bài giảng ở trong đó có nhiều cái câu chuyện khác nhau, hay là có nhiều cái vấn đề khác nhau, nhưng mà tôi chỉ xoáy mạnh một điểm là động lòng thương xót ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 14. Ma-thi-ơ đoạn 14. Khi tôi trình bày thì tôi trình bày cái việc mà ông Herod đã giết Gian Báp-tít, mà Gian Báp-tít là tướng tiên phương, người tiền khu của Chúa Giê-xu, và Gian Báp-tít bị giết thì nó là một cái nỗi là nó tác động vào tình cảm của Chúa rất là lớn. Chúa rất là buồn vì người bà con, người anh em là người dọn đường cho chức vụ Chúa Giê-xu. Và đang khi Chúa Giê-xu rất là đau buồn, Chúa Giê-xu đau buồn, Chúa Giê-xu muốn đi riêng ra yên tĩnh. Khi một người thân của mình qua đời thì là mình muốn có một thời giờ ở riêng lắm, phải không ạ? Nhưng mà ngay cái lúc như vậy đó thì đoàn dân lại kéo, họ đón đầu cơ hội mà họ đi vòng, họ tìm cách họ đi đến trước. Chúa Giê-xu đến thì họ cũng đến. Và dầu trong cái hoàn cảnh mà đáng lý Chúa muốn ở riêng mà không ở riêng được, họ muốn gặp. Và Chúa Giê-xu nhìn đoàn dân này động lòng thương xót. Cái động lòng này đó, nó có cái ý nghĩa đặc biệt là tại vì sao? Tại vì đây là những cái thời giờ Ngài đã hầu Chúa mệt rồi, Ngài làm việc mệt quá rồi, rồi Ngài nghe cái tin đau buồn người thân của mình qua đời, Ngài muốn ở riêng mà cũng gặp đoàn dân. Thường thường mấy cái lúc này là thường là không có động lòng, mà một động thủ không, đi đi đuổi đi đi, lúc này không được, lúc này bận lắm, lúc này có vấn đề, không được, đi đi mấy người, đi đi, phải không? Cái lúc này là lúc mà đương mệt mà. Thì đây là cái thường thường cái bệnh mục sư đó. Có những cái ngày mệt rồi cái mình về tín đồ mà đi lợi nói lằng nhằng, nói chuyện mượn tiền, nói chuyện này kia là dễ đổ quạo lắm, dễ đổ quạo lắm, phải không? Đi đi. Hay là không nói vậy đi nữa thì cũng không có cảm động. Nhưng mà ở đây Chúa Giê-xu, ở trong đoạn này nó là Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Động lòng thương xót. Thành ra mình cái sự động lòng thương xót này đó, nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Nó vừa là giải nghĩa kinh thánh, phải không ạ? Nó vừa trình bày cái bối cảnh, nhưng mà khi đến chỗ này đó là tín hữu hiểu rằng mục sư đang muốn xây dựng một cái tấm lòng, một cái tâm tình ở đó, nhấn mạnh đến chỗ động lòng thương xót. Hay là trong một số bài giảng, tôi nhớ hồi xưa có ra cái loạt bài giảng là lòng trắc ẩn thiên thượng, là nhìn đoàn dân đông và động lòng thương xót. Bây giờ mình đặt cái đề mục thì cho nó văn chương hơn, lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn thiên thượng. Cái này thiên thượng mới trắc ẩn, chứ còn bình thường chắc không trắc ẩn nổi rồi. Mệt quá rồi mà lại bực nữa, mà lại cần phải yên tĩnh nữa. Đó, lòng trắc ẩn thiên thượng. Đó là một đề tài. Một đề tài mà chúng ta có thể giảng được rất là rộng và rất là hay. Và chúng ta làm cho người ta phải chú ý vào cái trọng tâm đó. Mặc dù chúng ta đang giải kinh, nhưng mà chú ý vào chỗ đó. Chúng ta đang nói đến bối cảnh. Nó, cái bài giảng được thống nhất. Nó rộng mà nó lại thống nhất. Nó rộng rãi quảng diễn dễ mà lại thống nhất. Ý thứ tư là nó dễ đạt được cái mục tiêu, cái trọng tâm. Như nãy giờ chúng ta nói, chúng ta dễ soạn bố cục, có một cái đề tài rồi đó, là mình theo cái bố cục đó dễ dàng. Và cuối cái bài, cuối chương trình này đó, thì tôi sẽ nêu cho quý vị một loạt những cái bố cục. Không phải là bố cục mẫu, nhưng bố cục tham khảo, bố cục của các mục sư, các sinh viên thần học trong những thời gian qua, để chúng ta có qua những cái bố cục mà thường là có cái đề tài rồi dễ soạn bố cục lắm. Đó, thí dụ như vậy, chúng ta nói Giăng 3:16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, chúng ta nói về vấn đề gì chính? Nói về yêu thương, phải không? Mà yêu thương của ai? Yêu thương của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ tôi ở trong tù là họ quăng cái tờ giấy ra, họ biểu tôi viết cái bài giảng, tôi tâm đắc, tôi sẵn đó tôi giảng truyền giảng, tôi viết thôi. Tình thương thiên thượng, tình thương siêu việt, hay là siêu ái, nói cho nó hơi văn chương, giảng cho sinh viên thanh niên rồi nó nghe, nó biết cái gì siêu ái, nghe cái gì siêu lắm đây để gợi quan tâm. Thí dụ vậy, tùy cách mình là mình giảng là tình thương thiên thượng, hay là nói cách đơn giản tình thương của thượng đế, tình thương của thượng đế. Đó, thì bây giờ sao? Vì Đức Chúa Trời yêu thương, ai thương? Đức Chúa Trời yêu thương. Đó, chủ thể phát xuất siêu ái. Thí dụ vậy, rồi yêu thương ai? Yêu thương thế gian, đối tượng của siêu ái. Thí dụ vậy. Rồi cái thực thể của tình thương nó như thế nào? Đến nỗi đã ban con một của Ngài. Rồi đáp ứng tình thương ấy ra sao? Hầu cho ai tin con ấy. Thì thí dụ như mình có một cái đề tài là tình yêu siêu việt, thì yêu thương nó quán xuyến và nó có thể nói rằng dễ đạt được mục đích nữa. Nó xoáy vào cái trọng tâm và dễ đạt đến cái trọng tâm để cho mọi người cảm động trước tình yêu thương của Chúa, mở lòng ra tiếp nhận tình yêu thương của Chúa. Tình yêu thương được thể hiện trong Chúa Giêsu Christ. Cho nên trong cái bài giảng theo đề mục thì cái quyển này đây, cái quyển cách soạn bài giảng này. Tôi hy vọng là trong tương lai bên giáo dục sẽ đánh máy lại cái cuốn này. Cái cuốn này nó xưa nhưng mà nó rất là uyên bác và rất là sâu, nêu ra rất là nhiều diễn giả trên thế giới nổi tiếng ra làm thí dụ cách soạn bài giảng của cụ mục sư Lê Văn Thái. Và nói theo cái ý thứ năm trong cái bài này là cái người mà xuất sắc trong cái vấn đề giảng theo đề tài đó, thường là cái người này nó cái khả năng về văn chương của người đó có cái điều kiện phát triển, cái lý luận của người đó, luận lý của người đó nó cũng phát triển à. Nó có điều kiện để phát triển, nó có điều kiện để nổi bật hơn à. Đây là một số những cái ưu điểm của phương pháp giảng theo đề tài đó. Và chúng ta phải làm sao nhớ, dầu trong bất cứ vấn đề gì, chúng ta phải làm sao có cái cách để mà đặt một cái tít, đặt một cái đề tài cho cái vấn đề của mình. Thí dụ như bây giờ quý vị làm chứng, cái bài làm chứng của quý vị mà đọc qua người ta biết quý vị muốn nói cái đề tài gì, cái điều đó cũng quan trọng lắm. Điều đó quan trọng, nó có cái đề tài rồi, những cái ý trong đó nó thể hiện được cái đề tài đó, nó đạt được cái đề tài đó. Cho nên cái người mà có cái khả năng giảng về đề tài, giảng theo đề tài, thì người đó có thể nhìn các vấn đề cô động lại đặt thành một cái tích. Cái này ở trong cái quyển Ký giả chuyên nghiệp, có lần tôi đã giới thiệu cuốn này rồi, cuốn sách khá dày, cuốn sách này bây giờ hơi khó mua, Ký giả chuyên nghiệp. Trong đó họ có nêu ra một loạt những ký giả, họ khéo đặt cái tích rất là hay, cái đề tài rất là hay và làm nổi bật được vấn đề. Nhưng mà cũng có những mặt tiêu cực, là khi chúng ta giảng theo đề tài, chúng ta dễ bị cuốn hút bởi những cái đề tài thế gian và dùng quá nhiều tài liệu ở bên ngoài, đến nỗi người ta vào người ta không thấy là, người ta thấy là giảng kinh thánh thì ít mà giảng cái chuyện ở bên xã hội thì nhiều. À, cái đó cũng là cái vấn đề mà chúng ta phải cẩn thận, tại vì nó cái đề tài này trong Chúa mình cần, ở ngoài cũng có, và mình dễ lượm được nhiều tài liệu, mà những tài liệu, những cái chuyện sống động, những cái chuyện cụ thể nữa, thành ra là chúng ta dễ mà bị thế tục quá, cái bài giảng dễ bị thế tục quá. Nó thay vì nó chỉ là giống như cái phần bữa ăn, nó chỉ là cái phần gia vị phụ thôi, mà nó rốt lại rồi tín đồ họ khoái mấy cái món phụ đó, họ nhớ mấy cái món phụ đó. Thành ra nếu chúng ta giảng theo đề tài thì nhiều khi những cái chuyện ở ngoài đời nó ấn tượng hơn, nó dễ làm cho tín